Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Quyển 2, Thư số 107, Thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, Thư thứ 5. Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên, chuyện được thành hay chăng đều do nhân duyên gây ra. Tuy có người làm cho chuyện ấy thành hay bại, nhưng quyền lực thực tế là do cái nhân trước của chính ta, chứ không do cái duyên hiện tại. Hiểu điều này sẽ vui theo mạng trời, chẳng oán, chẳng hận, thuận theo địa vị mà hành. Không hoàn cảnh nào chẳng tự tại vậy. Riêng ông chẳng biết phận làm con, đúng lý ra phải nghe lời cha mẹ. Thêm nữa, muốn làm học trò của người ta, nên nghe theo lời thầy. Những gì cha mẹ mưu tính cho con cái rất có thể không thích đáng, vì yêu thương sâu nặng nên có thể bị thiên lệch. Còn thầy đã có thể coi là bậc tri thức, trọn chẳng đến nỗi tính toán những điều quá sai lầm. Sống trong cõi trần học đạo, tu chân ngay trong cõi tục, chính là chuyện đạt nhân. Danh sĩ lẫn ngu phu ngu phụ đều có thể làm được. Gắng sức tu trì, do tại gia có đủ mọi hệ lụy, nên coi như những lời cảnh tỉnh. Lâu dài sanh tâm chán lìa, ngõ hầu sẽ dài lâu nuôi lớn tâm ưa thích, lấy bệnh làm thuốc, biến tắc thành thông. Trên chẳng khiến mẹ phải thở than, dưới gia đình riêng của mình chẳng mất nơi nương tựa, lại còn khiến cho hết thảy mọi người do cùng thấy nghe bèn được tăng trưởng tịnh nghiệp, còn vui nào bằng. Chỉ mong ông trên nghe theo lời mẹ, cũng như thuận theo lòng quan. Tùy phận, tùy duyên, tự lợi, lợi tha. Bồ Tát bỏ đầu, mắt, tủy não để cứu chúng sanh đói khát. Tại gia tu hành, đối với mẹ, đối với ông, đều lợi ích lớn lao. Sao lại lầm sanh chống trái? Như ông cứ nhất quyết muốn y theo tâm hạnh của mình, làm sao quan có thể chấp nhận như thế được? Chỉ mong hãy đem cái danh tự thầy trò giả tạm thủ tiêu đi. Ông cứ việc bái vị cao tăng nào đó làm thầy, quan hoàn toàn không hỏi đến nữa. Ngày sau gặp gỡ như người đi trên cùng đường gặp nhau, đừng giữ lễ thầy trò nữa. Nếu không như thế, thì xin hãy nghe theo lời tôi nói. Thầy quan khuyến hóa trai gái vùng Âu Giang cùng vào Liên Trì Hải Hội. Âu Giang là con sông lớn thứ hai của tỉnh Chiết Giang, phát nguyên từ núi Đồng Cung, chảy theo hướng Đông Nam, đến huyện Thanh Điền mới có tên là Âu Giang, đổ ra biển ở thành phố Ôn Châu. So với việc ông cứ muốn làm tăng, khiến cho mẹ chẳng vui lòng, anh em vợ con đều buồn bã, người xứ Âu Giang lầm lạc, khởi lên tâm nghiệp phỉ báng Phật Pháp. Lẽ được mất khác biệt tự hồ một trời một vực, ông hãy thử nghĩ xem. Quan vì ông hay là hại ông vậy? Quan đã nói hết lời, chẳng thể viết thêm một chữ thừa thải nào nữa, mặc lòng ông tự tiện mà thôi. Thư số 108, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ 6. Một pháp nhân quả là bước đầu để nhập môn Phật giáo, cũng là phương sách trọng yếu để thành tâm, chánh ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cuốn sách của họ Đinh dù sai sót, nhưng về đại thể là tốt. Họ Đinh ở đây là ông Đinh Phước Bảo, trong lá thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn. Tổ có nói, cuốn Phật học Đại Từ Điển do ông Đinh Phước Bảo biên soạn, danh tướng thật rộng, nhưng khảo cứu chưa thật tường tận. Nói chung, cứ 30 điều có một điều bị sai lạc, chỉ có bậc thông gia mới phân biệt được, nếu không rất có thể do đó bị lầm. Chớ vì họ Viên thiếu đức mà cho là chẳng đáng lưu thông. Họ Viên đã mất rồi, người biết ông ta thiếu đức được mấy người? Nếu như chuyện nhân quả báo ứng đập vào mắt, thấm vào lòng, dẫu họ Viên hèn kém cũng nên giảm lòng tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, mong chính mình tránh khỏi tội lệ, vun trồng phước đời sau, chớ vì một lỗi mà giấu kín đi. Họ Viên ở đây là ông Viên Tử Tài, sinh năm 1716, mất năm 1797. Lời tựa cuốn Kỷ Văn Đạt Công Bút Ký Trích Yếu có chép rằng, từ đời Thanh đến nay, người Bắc học đa văn thì tiên sinh Giang Thận Tu là bậc nhất, kế đến là Kỷ Văn Đạt, rồi đến ông Viên Tử Tài. Viên Tử Tài thoạt đầu bài bác Phật, đến tuổi trung niên trở đi, lịch duyệt ngày càng sâu, bèn sanh lòng tin chân thật đối với Phật Pháp. Chỉ vì cuồng vọng, tự đại, lười nhác biến trễ, chẳng chịu thân cận cao nhân, lắng lòng nghiên cứu. Qua lời nhận định này, có thể đoan chắc họ Viên nói ở đây là ông Viên Tử Tài. Ông tên thật là Viên Mai, tự Tử Tài, hiệu Tùy Viên Lão Nhân, là người Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đỗ tiến sĩ dưới đời Vua Gia Khánh, từng làm tri huyện 4 lần. Về sau, ông từ quan sống ở Tiểu Thương Sơn tại Nam Kinh, dựng Tùy Viên để hưởng nhàn, chuyên tâm viết lách, nghiên cứu nghệ thuật ẩm thực. Ngoài danh hiệu lý luận gia lừng danh, ông cũng là một nhà văn nổi tiếng, biết thưởng thức món ăn ngon. Thi văn của ông trang nhã, bóng bẩy, tình tứ. Bộ Tùy Viên Thực Đơn của ông nổi tiếng đến nỗi được xuất bản ngay trong đời Thanh và được phiên dịch sang tiếng Nhật. Năm 1983, Quảng Đông Khoa Kỷ xuất bản xã đã tái bản cuốn sách này. Ông Kỷ ở đây là Kỷ Đạt Văn, sinh năm 1724, mất năm 1805, tên thật là Kỷ Quân, tự Hiểu Lam, thụy là Văn Đạt, người huyện Hiến, tỉnh Hà Bắc, làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Lễ, Hiệp Biện Đài Học Sĩ, từng đảm nhiệm việc biên tập tác phẩm đồ sộ Tứ Khố Toàn Thư dưới thời Càn Long. Hơn nữa, họ Viên lúc ban đầu bài bác Phật, sau đọc nhiều, đọc sâu hơn, biết đích xác nhân quả không sai chạy mảy may. Tuy chưa dứt khoát nghiên cứu sách vở nhà Phật, nhưng xem đến những sự tích cảm ứng đã được ghi chép thì quả thật tâm đã vui mừng, khâm phục Phật Pháp. Sở dĩ ông ta chưa được như ông Bành Nhị Lâm là vì do văn chương tự chướng ngại sâu xa, lại thêm biếng nhác trễ nải, thành ra kết quả chỉ là gieo nhân cho tương lai, đáng tiếc thay. Tôi cho rằng do ông Viên, ông Kỷ học rộng mà còn chăm chú gom soạn nhân quả báo ứng như thế, người đời sau xem đến há đâu chẳng cảm động sâu xa ư? Nếu không muốn lưu thông thì thôi, còn muốn lưu thông, hãy nên lưu thông, đừng nên nghĩ ngợi thái quá. Thư số 109. Thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh, thư thứ 7. Giảng khởi tính luận rất tốt, chỉ e ít người lãnh hội được, nên kẻ căn cơ nông cạn sẽ bị mất lợi ích nhiều. Có lẽ nên giảng kèm pháp môn tịnh độ, khiến cho họ trước hết biết được đạo trọng yếu để liễu sanh tử, lại còn biết được tâm pháp trọng yếu của Phật Pháp, thì cả lý lẫn cơ đều được khế hợp. Để đối chứng cấp thuốc cho người hiện thời thì nhân quả báo ứng là bậc nhất, còn trong các pháp nên tu thì tịnh độ là bậc nhất. Nếu nghiên cứu khởi tính luận thì tuy cũng có nhân quả tịnh độ, nhưng tri kiến phàm phu không thể lãnh hội trọn vẹn nghĩa lý, lại còn chẳng thể nương theo luận ấy để khởi tu, chỉ hiểu được ý nghĩa mà thôi. Bất luận căn tánh nào, không thể không trước hết nghiên cứu nhân quả tịnh độ. Còn về giáo tướng thì cũng phải chọn người mà thí. Bởi lẽ học trò mỗi người có chuyện phải học riêng, Phật học chỉ là chuyện kèm thêm. Nếu người căn cơ thiên tánh cạn cợt lại chuyên chú vào giáo tướng, rất có thể sẽ quăng tịnh độ ra sau óc, đến nỗi thành ra kết quả có nhân mà không có quả. Đấy là lập cách chẳng phù hợp căn cơ vậy. Này, trong những kẻ tôn sùng tướng tông, thói tệ ấy cũng giống như thế. Chuyện họ đề xướng chẳng thật sự vì liễu sanh tử, mà chỉ vì thông suốt lý tánh để thuyết giảng mà thôi. Nếu như họ biết được nỗi khó khăn của việc dùng tự lực để liễu sanh tử, quyết sẽ chẳng chịu dốc sức nơi chuyện ấy bỏ qua tịnh độ không hỏi đến. Nếu kẻ nào chê bai, thì kẻ ấy đều thuộc hạng ham cao chuộng thù thắng, chẳng biết duyên do của sự cao sự thù thắng. Nếu thật sự biết, thì dù có giết họ, họ cũng chẳng chịu gác bỏ tịnh độ không dốc sức tu. Thật là học đạo khó khăn thay. Chí của sư Hoằng Nhất chỉ có mình ngài Hoằng Nhất biết rõ. Nếu chẳng đại tinh tấn, tâm sanh tử không khẩn thiết, sẽ thành hạng biến nhát bê trễ. Tăng nhân ngày nay thật khó khiến cho người ta tin tưởng, nhưng đã truy điệu tăng nhân, há nên phỉ báng tăng nhân? Nếu nêu những điều thiện, răn dè những điều bất thiện, thì không mắc lỗi gì. Nhưng nếu đã dự vào hàng học trò người ta, thì chuyện chỉ trích cũng nên im lặng. Chuyện ấy chỉ có người đức cao vọng trọng mới có thể tiến hành, không phải là chuyện hàng chim non miệng vàng nên làm. Những kinh hư rách không thể tu bổ được thì đốt đi cũng không sao. Nếu còn xem được, còn có thể tu bổ được thì chẳng nên thiêu. Nếu chẳng biết lẽ biến thông, cứ một mực không dám thiêu, kinh ấy rốt cuộc chẳng thể xem, mà cũng không được cất giữ như kinh tốt, thành ra khinh nhờn, lại còn tạo thành cái lỗi khinh nhờn cho người đời sau vậy, há có nên chẳng biết quyền biến ư? Quan thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Lúc này, nếu chẳng coi nhân quả là nhiệm vụ cấp bách để cứu nước cứu dân, thì dù ông trí xảo, đạo đức cao siêu đến đâu cũng chỉ uổng công, bởi lẽ chẳng giảng đạo lý cũng như không có vương pháp vậy.